Bộ câu hỏi ôn tập 5, module EU01. Câu 1. Phần mềm BKAV là sản phẩm của A. Trung tâm an ninh mạng BKIS, Đại học Bách khoa Thành phố Hồ Chí Minh. B. Trung tâm an ninh mạng BKIS, Đại học Bách khoa Hà Nội. C. Trung tâm an ninh mạng BKIS, Đại học Sư phạm Hà Nội. D. Trung tâm an ninh mạng BKIS, Đại học Sư phạm Thành phố Hồ Chí Minh. B là đáp án đúng. Đáp án B là Trung tâm an ninh mạng BKIS, Đại học Bách khoa Hà Nội. Câu 2. EULA là viết tắt của thuật ngữ gì? A. End User License Agreement. B. Ended User License Agreement. C. Ending User License Agreement. D. Ended User License Agreement. A là đáp án đúng. End User License Agreement. Câu 3. Địa chỉ website nào sau đây là sai cú pháp? A. http://. Tuổi trẻ VN. B. http://. thsb.hcmup.edu.vn. C. http://. hcmup.edu.vn. D. http://. thsb.edu.vn. A là đáp án đúng. Đáp án A là http://. Tuổi trẻ VN. Câu 4. Spyware là phần mềm gì? A. Là phần mềm mở cổng hậu để xâm nhập và gây hại máy tính. B. Là phần mềm gây khó chịu cho người dùng bằng các chương trình quảng cáo. C. Là phần mềm thu thập trái phép thông tin trong máy tính. D. Là phần mềm thu thập trái phép thông tin được gõ trên bàn phím. C là đáp án đúng. Đáp án C là phần mềm thu thập trái phép thông tin trong máy tính. Câu 5. Keylogger là phần mềm gì? A. Là phần mềm mở cổng hậu để xâm nhập và gây hại máy tính. B. Là phần mềm gây khó chịu cho người dùng bằng các chương trình quảng cáo. C. Là phần mềm thu thập trái phép thông tin trong máy tính. D. Là phần mềm thu thập trái phép thông tin được gõ trên bàn phím. D là đáp án đúng. Đáp án D là phần mềm thu thập trái phép thông tin được gõ trên bàn phím. Câu 6. Máy quét scanner thuộc nhóm thiết bị nào? A. Thiết bị lưu trữ. B. Thiết bị nhập. C. Thiết bị xuất. D. Thiết bị điều khiển. B là đáp án đúng. Đáp án B là thiết bị nhập. Câu 7. Nguyên tắc hoạt động của virus máy tính thường là gì? A. Lây nhiễm vào port record. B. Tự nhân bản và lây nhiễm. C. Lây nhiễm vào các tập tin trên đĩa cứng. D. Lây nhiễm và phá hủy CMOS. B là đáp án đúng. Đáp án B là tự nhân bản và lây nhiễm. Câu 8. Máy chiếu projector kết nối với máy tính bằng loại cổng nào? A. COM. B. BS/2. C. USB. D. VGA. D là đáp án đúng. Đáp án D là VGA. Module EU02. Câu 9. Trong Windows 7, để chèn các ký tự đặc biệt vào chương trình Microsoft Paint, cần gọi chương trình hỗ trợ nào? A. Notepad. B. Character Map. C. Snipping Tool. D. WordPad. B là đáp án đúng. Đáp án B là Character Map. Câu 10. Sau khi dùng kỹ thuật nén không mất dữ liệu, lossless compression trên máy tính, thì dữ liệu sau khi giải nén sẽ như thế nào? A. Là dữ liệu ban đầu và có thời gian tạo lập là thời gian lúc bắt đầu nén dữ liệu. B. Không còn là dữ liệu ban đầu. C. là dữ liệu ban đầu và có thời gian tạo lập là thời gian hiện hành. D. Là dữ liệu ban đầu trước khi nén. D là đáp án đúng. Đáp án D là dữ liệu ban đầu trước khi nén. Câu 11. Trong Windows 7, để xóa tập tin, ta dùng lệnh nào? A. Copy. B. Paste. C. Rename. D. Delete. D là đáp án đúng. Đáp án D là delete. Câu 12. Trong Windows 7, để chia sẻ một thư mục qua mạng nội bộ, ta dùng lệnh nào? A. Send to. B. Share with. C. Open in new windows. D. Copy. B là đáp án đúng. Đáp án B là share with. Câu 13. Trên thanh taskbar của Windows 7, dùng chứa các biểu tượng ứng dụng thường sử dụng, giúp người dùng mở ứng dụng bằng một thao tác nhấp chuột được gọi tên là gì? A. Bin. B. Start. C. Daytime. D. Show desktop. A là đáp án đúng. Đáp án A là bin. Câu 14. Vì sao việc sao lưu các dữ liệu là rất cần thiết? A. Để phòng ngừa những bất trắc làm hỏng dữ liệu có thể xảy ra. B. Để phòng chống virus. C. Để bảo mật dữ liệu. D. Để phòng chống malware. A là đáp án đúng. Đáp án A là để phòng ngừa những bất trắc làm hỏng dữ liệu có thể xảy ra. Câu 15. Trong Windows 7, Windows Media Player là chương trình ứng dụng như thế nào? A. Là chương trình chỉnh sửa ảnh. B. Là chương trình nghe nhạc, xem phim. C. Là chương trình xử lý âm thanh. D. Là chương trình để sáng tác nhạc. B là đáp án đúng. Đáp án B là chương trình nghe nhạc, xem phim. Câu 16. Trong Windows 7, cửa sổ chương trình ứng dụng thanh cuộn Scroll Bar xuất hiện khi nào? A. Dùng làm việc lớn hơn cửa sổ chương trình. B. Dùng làm việc nhỏ hơn cửa sổ chương trình. C. Dùng làm việc nhỏ hơn desktop. D. Dùng làm việc lớn hơn desktop. A là đáp án đúng. Đáp án A là dùng làm việc lớn hơn cửa sổ chương trình. Câu 17. Trong Windows 7, phần mở rộng của tập tin được tạo như thế nào? A. Thường do chương trình ứng dụng tự đặt. B. Người dùng có thể thay đổi một lần. C. Người dùng không thể thay đổi. D. Thường do người dùng tự đặt tên. A là đáp án đúng. Đáp án A là thường do chương trình ứng dụng tự đặt. Module EU03. Câu 18. Trong Microsoft Word 2010, lệnh nào cho phép bạn có thể nhìn thấy hai vị trí bất kỳ trên cùng một cửa sổ văn bản? A. Switch window. B. New window. C. Arrange all. D. Split. D là đáp án đúng. Đáp án D là split. Câu 19. Trong Microsoft Word 2010, muốn cụm từ trung tâm tin học luôn nằm trên cùng một dòng, ta phải dùng tổ hợp phím gì để gõ khoảng trắng giữa các từ đó? A. Spacebar. B. Control Spacebar. C. Shift Spacebar. D. Control Shift Spacebar. D là đáp án đúng. Đáp án D là Control Shift Spacebar. Câu 20. Trong Microsoft Word 2010, lệnh nào dưới đây là lệnh để định dạng đoạn văn bản? A. In nghiêng. B. Thay đổi khoảng cách giữa các dòng. C. Thay đổi hướng giấy. D. Đánh số trang. A là đáp án đúng. Đáp án A là in nghiêng. Câu 21. Trong Microsoft Word 2010, để chọn toàn bộ văn bản từ vị trí hiện hành của con trỏ văn bản đến cuối văn bản, ta dùng phím gì? A. Shift N. B. Control N. C. N. D. Control Shift N. D là đáp án đúng. Đáp án D là Control Shift N. Câu 22. Trong Microsoft Word 2010, lệnh Clear Formatting dùng để làm gì? A. Xóa định dạng văn bản đang chọn. B. Xóa định dạng ký tự đầu đoạn. C. Xóa văn bản đang chọn. D. Xóa định dạng tab. D là đáp án đúng. Đáp án D là xóa định dạng tab. Câu 23. Trong Microsoft Word 2010, để đưa văn bản đang chọn lên cao mà không làm đổi kích thước ký tự, ta dùng lệnh gì trong hộp thoại font? A. Superscript. B. Subscript. C. Position right. D. Position lower. D là đáp án đúng. Đáp án D là position lower. Câu 24. Trong Microsoft Word 2010, để xác định vị trí của hình vẽ, shape đang chọn nằm ẩn phía sau văn bản, ta dùng lệnh gì trong thẻ Picture Tool Format? A. Square. B. Tilt. C. Behind text. D. In front of text. D là đáp án đúng. Đáp án D là in front of text. Câu 25. Trong Microsoft Word 2010, khi con trỏ đang đứng ở ô cuối cùng của bảng biểu, ta nhấn phím Tab. Microsoft Word sẽ thực hiện lệnh gì? A. Chèn một cột trống bên phải cột con trỏ đang đứng. B. Chèn một cột trống bên trái của con trỏ đang đứng. C. Chèn một dòng trống phía trên dòng con trỏ đang đứng. D. Chèn một dòng trống phía cuối bảng. A là đáp án đúng. Đáp án A là chèn một cột trống bên phải cột con trỏ đang đứng. Câu 26. Trong Microsoft Word 2010, lệnh Insert Endnote dùng để làm gì? A. Chèn chú thích ở đầu trang. B. Chèn chú thích ở cuối trang. C. Chèn chú thích ở đầu văn bản. D. Chèn chú thích ở cuối văn bản. D là đáp án đúng. Đáp án D là chèn chú thích ở cuối văn bản. Module EU04, câu 27. Trong Microsoft Excel 2010, tại khối ô A1 2.A10, có một danh sách giá trị số thứ tự từ 1 đến 10. Công thức bằng count mở ngoặc đơn A1 2.A10 đóng ngoặc đơn cho kết quả là bao nhiêu? A. 1. B. 10. C. 55. D. 100. B là đáp án đúng. Đáp án B là 10. Câu 28. Trong Microsoft Excel 2010, minh họa nào dưới đây là địa chỉ một khối ô? A. A10 chấm phẩy B10. B. A10 gạch nối B10. C. A10 2 chấm B10. D. A10 chấm B10. C là đáp án đúng. Đáp án C là A10 2 chấm B10. Câu 29. Trong Microsoft Excel 2010, công thức bằng len mở ngoặc đơn mở ngoặc kép AB123 đóng ngoặc kép đóng ngoặc đơn trả về kết quả gì? A. 2. B. 5. C. 3. D. 7. B là đáp án đúng. Đáp án B là 5. Câu 30. Trong Microsoft Excel 2010, với công thức có sử dụng địa chỉ ô tương đối, phát biểu nào dưới đây là đúng khi chép công thức theo chiều ngang? A. Cột trong địa chỉ ô sẽ bị đổi. B. Dòng trong địa chỉ ô sẽ bị đổi. C. Cột và dòng trong địa chỉ ô sẽ bị đổi. D. Cột và dòng trong địa chỉ ô sẽ không đổi. A là đáp án đúng. Đáp án A là cột trong địa chỉ ô sẽ bị đổi. Câu 31. Trong Microsoft Excel 2010, tại một ô xuất hiện các ký tự thăng 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 thăng, điều đó có nghĩa là gì? A. Công thức tính toán trong ô quá dài. B. Độ rộng ô không đủ để hiển thị chuỗi văn bản. C. Độ rộng ô không đủ để hiển thị giá trị số hoặc giá trị ngày. D. Excel không hiểu giá trị nhập vào trong ô. C là đáp án đúng. Đáp án C là độ rộng ô không đủ để hiển thị giá trị số hoặc giá trị ngày. Câu 32. Trong Microsoft Excel 2010, để chèn thêm cột vào trang tính hiện hành, ta thực hiện lệnh nào trong thẻ Insert? A. Insert Sheet. B. Insert Sheet Row. C. Insert Sheet Column. D. Insert Cells. C là đáp án đúng. Đáp án C là Insert Sheet Column. Câu 33. Trong Microsoft Excel 2010, các phát biểu nào dưới đây về hàm N là đúng? A. Hàm N trả giá trị true khi tất cả các đối số có kết quả là true. B. Hàm N trả về giá trị true khi nhiều đối số có kết quả là true. C. Hàm N trả về giá trị true khi ít nhất một đối số có kết quả là false. D. Hàm N trả về giá trị true khi duy nhất một đối số có kết quả là false. A là đáp án đúng. Đáp án A là hàm N trả về giá trị true khi tất cả các đối số có kết quả là true. Câu 34. Trong Microsoft Excel 2010, nếu ô A1 có giá trị số là 123,456.789, thì công thức bằng row mở ngoặc đơn A1, phẩy trừ 3, đóng ngoặc đơn, cho kết quả là bao nhiêu? A. 123,456. B. 123,450. C. 123,400. D. 123,000. D là đáp án đúng. Đáp án D là 123,000. Câu 35. Trong Microsoft Excel 2010, làm thế nào để nhập một chuỗi ký tự 0123 vào ô bất kỳ? A. 0123. B. Dấu nháy đơn bên trái 0123. C. Dấu nháy kép bên trái 0123. D. Ngoặc kép mở 0123, ngoặc kép đóng. B là đáp án đúng. Đáp án B là nháy đơn trái 0123. Module EU05, câu 36. Trong Microsoft PowerPoint 2010, khi tạo hiệu ứng hoạt hình, lệnh delay có tác dụng gì? A. Thay đổi thời gian trì hoãn để hiệu ứng bắt đầu thực hiện. B. Thay đổi thời gian phát âm thanh. C. Thay đổi thời gian để hiệu ứng kết thúc. D. Thay đổi thời gian thi hành hiệu ứng. B là đáp án đúng. Đáp án B là thay đổi thời gian phát âm thanh. Câu 37. Trong Microsoft PowerPoint 2010, loại hiệu ứng hoạt hình nào làm cho một đối tượng trên trang chiếu di chuyển theo một quỹ đạo xác định? A. Entrate. B. Emphasis. C. Assist. D. Motion Path. A là đáp án đúng. Đáp án A là Entrate. Câu 38. Trong Microsoft PowerPoint 2010, để xem trước các hiệu ứng hoạt hình trong khi chọn hiệu ứng, ta chọn lệnh gì trong thẻ Animations Preview? A. From Beginning. B. Auto Preview. C. From Current Slide. D. Start. A là đáp án đúng. Đáp án A là From Beginning. Câu 39. Trong Microsoft PowerPoint 2010, để chuyển bài trình chiếu thành tập tin văn bản Microsoft Word, ta dùng lệnh gì trong thẻ File, Share and Send? A. Change File Type. B. Print PDF, XPS Document. C. Print Handle. D. Publish Slide. là đáp án đúng. Đáp án A là James Five Times. Câu 40. Trong Microsoft PowerPoint 2010, hiệu ứng Exit dùng để làm gì? A. Làm đối tượng xuất hiện trên trang chiếu. B. Làm đối tượng nổi bật trên trang chiếu. C. Làm đối tượng biến mất khỏi trang chiếu. D. Làm đối tượng chuyển động theo đường dẫn xác định trên trang chiếu. B là đáp án đúng. Đáp án B là làm đối tượng nổi bật trên trang chiếu. Câu 41. Ứng dụng nào dưới đây cho phép tạo tập tin trình chiếu trực tuyến? A. LibreOffice Impress. B. OpenOffice.org Impress. C. Google Slides. D. Microsoft PowerPoint. C là đáp án đúng. Đáp án C là Google Slides. Câu 42. Trong Microsoft PowerPoint 2010, để thực hiện trình chiếu trực tuyến, ta dùng lệnh gì trong thẻ Slideshow? A. From Beginning. B. From Current Slide. C. Broadcast Slideshow. D. Setup Slideshow. B là đáp án đúng. Đáp án B là From Current Slide. Câu 43. Trong Microsoft PowerPoint 2010, khi thực hiện chèn header and footer cho các trang chiếu, phần nào sau đây cho phép đánh số thứ tự cho các trang chiếu? A. Footer. B. Date and time. Update automatically. C. Slide number. D. Date and time fixed. A là đáp án đúng. Đáp án A là footer. Module EU06. Câu 44. Trong trình duyệt Google Chrome, nút back dùng để làm gì? A. Trở về trang web trước đó. B. Trở về trang chủ của website hiện hành. C. Trở về trang chủ của trình duyệt. D. Trở về trang web không có nội dung. A là đáp án đúng. Đáp án A là trở về trang web trước đó. Câu 45. Lịch sử duyệt web, history, chứa thông tin gì? A. Địa chỉ các trang web đã từng duyệt qua. B. Thông tin tài khoản người dùng và mật khẩu khi duyệt web. C. Thông tin dữ liệu tạm khi duyệt web. D. Các trang web yêu thích. A là đáp án đúng. Đáp án A là địa chỉ các trang web đã từng duyệt qua. Câu 46. Trong địa chỉ URL, đáp án nào dưới đây được gọi là giao thức Protocol Identifier? Google.com. B. http://. C. http://google.com. D. https://google.com. B là đáp án đúng. Đáp án B là http://. Câu 47. Tên miền của tổ chức thiết lập và cung cấp các dịch vụ mạng thường chứa thành phần gì? A. Net. B. Mirror. C. Com. D. Org. A là đáp án đúng. Đáp án A là Net. Câu 48. Thuật ngữ nào chỉ hành động tải dữ liệu từ Internet về máy tính của bạn? A. Upload. B. Download. C. Share. D. Close. B là đáp án đúng. Đáp án B là Download. Câu 49. Ứng dụng Google nào dưới đây là trình duyệt web? A. Google Drive. B. Google Chrome. C. Google Cộng. D. Google Hangout. B là đáp án đúng. Đáp án B là Google Chrome. Câu 50. Trong trình duyệt Google Chrome, để đánh dấu trang web yêu thích, ta dùng lệnh gì? A. Bookmark. B. History. C. Cookie. D. Shall pay us. A là đáp án đúng. Đáp án A là bookmark. Bộ câu hỏi ôn tập 6. Module EU 01. Câu 1. Các chương trình trong bộ Microsoft Office thuộc loại phần mềm nào? A. Phần mềm hệ thống. B. Phần mềm ứng dụng. C. Phần mềm tiện ích. D. Phần mềm lập trình. B là đáp án đúng. Đáp án B là phần mềm ứng dụng. Câu 2. Chương trình firewall trong máy tính cá nhân dùng để làm gì? A. Ngăn chặn các truy cập trái phép từ bên ngoài vào máy tính và ngược lại. B. Ngăn chặn các truy cập trái phép từ máy tính cá nhân đi ra ngoài. C. Ngăn chặn virus từ bên ngoài vào máy tính. D. Ngăn chặn các truy cập trái phép từ bên ngoài vào máy tính. A là đáp án đúng. Đáp án A là ngăn chặn các truy cập trái phép từ bên ngoài vào máy tính và ngược lại. Câu 3. Giấy phép phần mềm tự do, GPL, là viết tắt của thuật ngữ gì? A. General Public License. B. General Public License. C. General Publishing License. D. General Publishing License. A là đáp án đúng. Đáp án A là General Public License. Câu 4. Khi gửi thư điện tử, để gửi một bản sao ẩn danh cho một danh sách người nhận, ta dùng chức năng nào? A. To. B. CC. C. BCC. D. Forward. C là đáp án đúng. Đáp án C là BCC. Câu 5. Trong máy tính xách tay, chuột cảm ứng, toothbrush, thuộc nhóm thiết bị nào? A. Thiết bị nhập. B. Thiết bị lưu trữ. C. Thiết bị xuất. D. Thiết bị xử lý. A là đáp án đúng. Đáp án A là thiết bị nhập. Câu 6. RAM là gì? A. Bộ nhớ ngoài. B. Bộ nhớ trong. C. Bộ nhớ tạm thời. D. Bộ nhớ vĩnh viễn. B là đáp án đúng. Đáp án B là bộ nhớ trong. Câu 7. Cổng nào dưới đây không thể kết nối với thiết bị chuột? A. COM. B. BX/2. C. USB. D. HDMI. D là đáp án đúng. Đáp án D là HDMI. Câu 8. Phép tính quy đổi nào sau đây là đúng? A. 1 GB bằng 1024 nhân 1024 MB. B. 1 GB bằng 1000 nhân 1024 MB. C. 1 GB bằng 1024 nhân 1024 KB. D. 1 GB bằng 1000 nhân 1024 KB. C là đáp án đúng. Đáp án C là 1 GB bằng 1024 nhân 1024 KB. Module EU 02. Câu 9. Trong Windows 7, để dùng chuột chọn nhiều đối tượng liên tiếp nhau trong Windows Explorer, ta cần giữ phím nào? A. Control. B. Shift. C. On. D. ESC. B là đáp án đúng. Đáp án B là Shift. Câu 10. Trong Windows 7, để kiểm tra dung lượng đĩa và thư mục, ta dùng lệnh nào? A. Copy. B. Paste. C. Properties. D. Rename. C là đáp án đúng. Đáp án C là Properties. Câu 11. Trong Windows 7, mặc định việc chia sẻ dữ liệu qua mạng nội bộ chỉ cho phép người được chia sẻ quyền gì? A. Chỉ đọc. Read only. B. Hiệu chỉnh. Edit. C. Xóa. Delete. D. Toàn quyền. Full control. A là đáp án đúng. Đáp án A là chỉ đọc. Read only. Câu 12. Trong Windows 7, để nhập và hiển thị tiếng Việt trong phần mềm soạn thảo văn bản, máy tính cần phải được cài đặt gì? A. Trình điều khiển bàn phím tiếng Việt. B. Font chữ tiếng Việt. C. Trình điều khiển bàn phím tiếng Việt và font Unicode. D. Trình điều khiển bàn phím tiếng Việt và font chữ tiếng Việt tương ứng. D là đáp án đúng. Đáp án D là trình điều khiển bàn phím tiếng Việt và font chữ tiếng Việt tương ứng. Câu 13. Sau khi khởi động máy tính sử dụng Windows 7, để đăng nhập máy tính, bạn cần phải làm gì? A. Không cần làm gì cả. B. Luôn phải nhập username và password. C. Nhập username và password nếu được yêu cầu. D. Chỉ cần bấm phím ESC để đăng nhập. C là đáp án đúng. Đáp án C là nhập username và password nếu được yêu cầu. Câu 14. Chương trình Unicode có thể chuyển mã văn bản tiếng Việt các tập tin dạng nào? A. TXT, RTF. B. TXT, DOCX. C. DOCX, RTF. D. RTF, XLSX. A là đáp án đúng. Đáp án A là TXT, RTF. Câu 15. Trong Windows 7, nơi chứa tạm các tập tin đã xóa tên gì? A. Computer. B. Desktop. C. Recycle Bin. D. Taskbar. C là đáp án đúng. Đáp án C là Recycle Bin. Câu 16. Định dạng MP4 là định dạng của loại tập tin nào? A. Âm thanh. B. Hình ảnh. C. Phim ảnh. D. Văn bản. C là đáp án đúng. Đáp án C là phim ảnh. Câu 17. Kỹ thuật nén mất dữ liệu. Lossy compression. Thường được áp dụng cho loại đối tượng nào? A. Tập tin hình ảnh. B. Tập tin thực thi. C. Tập tin văn bản. D. Tập tin bản tính. A là đáp án đúng. Đáp án A là tập tin hình ảnh. Module NIU 03. Câu 18. Trong Microsoft Word 2010, để thiết lập lề trang in theo ý người dùng, ta dùng lệnh gì tại thẻ Page Layout Margin? A. Normal. B. Moderate. C. Narrow. D. Custom Margin. D là đáp án đúng. Đáp án D là Custom Margin. Câu 19. Trong Microsoft Word 2010, chức năng View Side by Side dùng để làm gì? A. Hiển thị hai cửa sổ văn bản chồng lên nhau để so sánh. B. Hiển thị hai cửa sổ văn bản song song để so sánh. C. Hiển thị tất cả cửa sổ văn bản chồng lên nhau để so sánh. D. Hiển thị tất cả cửa sổ văn bản song song để so sánh. D là đáp án đúng. Đáp án D là hiển thị tất cả cửa sổ văn bản song song để so sánh. Câu 20. Khi soạn thảo văn bản hành chính theo thông tư 01/2011/TT-BNV, phần thông tin ngày tháng năm ban hành văn bản được trình bày như thế nào? A. Chữ thường, in nghiêng, cỡ chữ 13. B. Chữ thường, in nghiêng, cỡ chữ 10. C. Chữ thường, in đậm, cỡ chữ 13. D. Chữ qua, in nghiêng, cỡ chữ 13. A là đáp án đúng. Đáp án A là chữ thường, in nghiêng, cỡ chữ 13. Câu 21. Khi soạn thảo văn bản hành chính theo thông tư 01/2011/TT-BNV, nội dung giấy giới thiệu được trình bày trên khổ giấy nào? A. Khổ giấy A2. B. Khổ giấy A3. C. Khổ giấy A4. D. Khổ giấy A5. D là đáp án đúng. Đáp án D là khổ giấy A5. Câu 22. Trong Microsoft Word 2010, tại chế độ hiển thị Draft, bạn có thể nhìn thấy những nội dung gì? A. Hình ảnh. B. Chữ nghệ thuật. C. Đồ thị. D. Văn bản. D là đáp án đúng. Đáp án D là văn bản. Câu 23. Trong Microsoft Word 2010, Thông số Works 2.5 trên thanh trạng thái có nghĩa là gì? A. Cho biết văn bản hiện hành có tổng số đoạn là 5. B. Cho biết văn bản hiện hành có tổng số ký tự là 5. C. Cho biết văn bản hiện hành có tổng số trang là 5. D. Cho biết văn bản hiện hành có tổng số từ là 5. D là đáp án đúng. Đáp án D là cho biết văn bản hiện hành có tổng số từ là 5. Câu 24. Trong Microsoft Word 2010, khi thực hiện các thao tác chọn văn bản, thao tác nào sau đây là sai? A. Nhấp đúp lên một từ để chọn từ đó. B. Nhấp nhanh 3 lần lên một đoạn văn bản để chọn đoạn văn bản đó. C. Giữ Ctrl và nhấp chuột lên câu cần chọn để chọn nguyên câu đó. D. Nhấp đúp ở đầu dòng để chọn nguyên một dòng đó. D là đáp án đúng. Đáp án D là nhấp đúp ở đầu dòng để chọn nguyên một dòng đó. Câu 25. Trong Microsoft Word 2010, định dạng drop cap dùng để làm gì? A. Tạo chữ to đầu đoạn và chữ này có thể kéo dài trên nhiều dòng. B. Tạo chữ to giữa đoạn và chữ này có thể kéo dài trên nhiều dòng. C. Tạo chữ to cuối đoạn và chữ này có thể kéo dài trên nhiều dòng. D. Tạo chữ to ở vị trí bất kỳ trong đoạn và chữ này có thể kéo dài trên nhiều dòng. A là đáp án đúng. Đáp án A là tạo chữ to đầu đoạn và chữ này có thể kéo dài trên nhiều dòng. Câu 26. Trong Microsoft Word 2010, để di chuyển đến một trang nào đó trong văn bản, ta dùng lệnh gì trong thẻ Home? A. Find. B. Replace. C. Find and Replace. D. Go to. D là đáp án đúng. Đáp án D là Go to. Module EU04. Câu 27. Trong một trang tính của Excel 2010, dao của một cột và một dòng được gọi là A. Row. B. Column. C. Cell. D. Sheet. C là đáp án đúng. Đáp án C là Cell. Câu 28. Trong Microsoft Excel 2010, phần tên mở rộng mặc định khi lưu một bản tính là gì? A. XLS. B. XLSX. C. XLSM. D. PDF. B là đáp án đúng. Đáp án B là XLSX. Câu 29. Trong Microsoft Excel 2010, với công thức có sử dụng địa chỉ ô tương đối, phát biểu nào dưới đây là đúng khi sao chép công thức theo chiều dọc? A. Cột trong địa chỉ ô sẽ bị đổi. B. Dòng trong địa chỉ ô sẽ bị đổi. C. Cột, dòng trong địa chỉ ô sẽ bị đổi. D. Cột, dòng trong địa chỉ ô sẽ không bị đổi. B là đáp án đúng. Đáp án B là dòng trong địa chỉ ô sẽ bị đổi. Câu 30. Trong Microsoft Excel 2010, ký tự nào bắt đầu một công thức tính toán? A. Chấm hỏi. B. Bằng. C. Chấm than. D. S. B là đáp án đúng. Đáp án B là bằng. Câu 31. Trong Microsoft Excel 2010, tại ô C1 có công thức bằng SA1 nhân BS1. Sao chép công thức đến ô C2, ta có công thức mới là gì? A. Bằng SB1 nhân CS1. B. Bằng SA2 nhân BS1. C. Bằng SA2 nhân CS2. D. Bằng SC2 nhân DS1. B là đáp án đúng. Đáp án B là bằng SA2 nhân BS1. Câu 32. Trong Microsoft Excel 2010, tại ô A1 chứa giá trị 10, A2 rỗng, A3 chứa giá trị 2. Công thức bằng average ngoặc đơn A1 2. A3 đóng ngoặc đơn cho kết quả là bao nhiêu? A 2, B 3, C 4, D 6. D là đáp án đúng. Đáp án D là 6. Câu 33. Trong Microsoft Excel 2010, tại ô A1 có giá trị là 10, A2 có giá trị là 3. Hàm mod mở ngoặc đơn A1, A2 đóng ngoặc đơn cho kết quả là bao nhiêu? A 3, B 0, C 1, D 10. C là đáp án đúng. Đáp án C là 1. Câu 34. Trong Microsoft Excel 2010, công thức bằng right mở ngoặc đơn mở ngoặc kép THSB 1234 đóng ngoặc kép -4 đóng ngoặc đơn sẽ cho kết quả là gì? A 1234, B 4321, C THSB, D SB 12. A là đáp án đúng. Đáp án A là 1234. Câu 35. Trong Microsoft Excel 2010, để xét xếp loại cho học sinh theo 4 tiêu chí giỏi, khá, trung bình, kém, ta cần dùng bao nhiêu hàm if lồng nhau? A 5, B 4, C 3, D 2. C là đáp án đúng. Đáp án C là 3. Module EU05. Câu 36. Trong Microsoft PowerPoint 2010, chế độ hiển thị nào dưới đây cho phép thực hiện sắp xếp các trang chiếu? A. Notes Page, B. Slide Sorter, C. Reading View, D. Normal View. B là đáp án đúng. Đáp án B là Slide Sorter. Câu 37. Trong Microsoft PowerPoint 2010, để chuyển đến trang chiếu đầu tiên trong khi trình chiếu, ta dùng phím tắt gì? A. Home, B. Pay Up, C. Pay Down, D. End. A là đáp án đúng. Đáp án A là Home. Câu 38. Trong Microsoft PowerPoint 2010, sử dụng lệnh nào để ẩn một trang chiếu trong thẻ slideshow? A. Hide slide, B. Custom slideshow, C. Set up slideshow, D. Record slideshow. A là đáp án đúng. Đáp án A là hide slide. Câu 39. Trong Microsoft PowerPoint 2010, ở chế độ Normal View, thẻ Slides dùng để làm gì? A. Hiển thị các trang chiếu dưới dạng thu nhỏ. B. Hiển thị các trang chiếu dưới dạng dàn ý. C. Hiển thị các trang chiếu dưới dạng văn bản thô. D. Hiển thị các trang chiếu dưới dạng chú thích. A là đáp án đúng. Đáp án A là hiển thị các trang chiếu dưới dạng thu nhỏ. Câu 40. Trong Microsoft PowerPoint 2010, khi làm việc với đoạn văn bản, lệnh Decrease List Level dùng để làm gì? A. Tăng cấp danh sách cho đoạn văn bản. B. Giảm cấp danh sách cho đoạn văn bản. C. Tăng cấp danh sách cho các đoạn văn bản chẵn. D. Giảm cấp danh sách cho các đoạn văn bản lẻ. B là đáp án đúng. Đáp án B là giảm cấp danh sách cho đoạn văn bản. Câu 41. Trong Microsoft PowerPoint 2010, để hiển thị nhãn dữ liệu của đồ thị, ta dùng lệnh gì trong Chart Tool Layout? A. Grid Lines, B. Axis Titles, C. Data Label, D. Data Table. C là đáp án đúng. Đáp án C là Data Label. Câu 42. Trong Microsoft PowerPoint 2010, lệnh Photo Album dùng để làm gì? A. Tạo mới một bài trình chiếu chứa hình vẽ, B. Tạo mới một bài hình chiếu chứa hình ảnh. C. Tạo mới một bài trình chiếu chứa đồ thị. D. Tạo mới một bài trình chiếu chứa âm thanh. B là đáp án đúng. Đáp án B là tạo mới một bài trình chiếu chứa hình ảnh. Câu 43. Trong Microsoft PowerPoint 2010, khi thiết lập hiệu ứng chuyển trang, Transition, lệnh Apply to All dùng để làm gì? A. Áp dụng hiệu ứng Transition cho tất cả các trang chiếu. B. Áp dụng hiệu ứng Transition cho các trang chiếu đã chọn. C. Áp dụng hiệu ứng Animation cho tất cả các trang chiếu. D. Áp dụng hiệu ứng Animation cho các trang chiếu đã chọn. A là đáp án đúng. Đáp án A là áp dụng hiệu ứng Transition cho tất cả các trang chiếu. Module EU06. Câu 44. Google là công ty cung cấp dịch vụ gì? A. Công ty cung cấp dịch vụ tìm kiếm thông tin trên Internet. B. Công ty cung cấp dịch vụ thư điện tử, email. C. Công ty cung cấp nhiều dịch vụ trên Internet. D. Công ty sản xuất điện thoại dùng hệ điều hành Android. C là đáp án đúng. Đáp án C là công ty cung cấp nhiều dịch vụ trên Internet. Câu 45. Muốn gửi tin nhắn, trao đổi trực tuyến qua hình ảnh hay chia sẻ màn hình làm việc, ta dùng ứng dụng nào của Google? A. Google Plus. B. Google Hangout. C. Google Drive. D. Google Photos. B là đáp án đúng. Đáp án B là Google Hangout. Câu 46. Để đồng bộ các tập tin trong máy tính với Google Drive, bạn cần phải làm gì? A. Chỉ cần mở Google Drive bằng bất kỳ trình duyệt nào. B. Mở Google Drive bằng trình duyệt Google Chrome. C. Tải Google Drive xuống máy tính. D. Cài đặt Google Drive trên máy tính. D là đáp án đúng. Đáp án D là cài đặt Google Drive trên máy tính. Câu 47. Twitter thuộc loại dịch vụ nào trên Internet? A. Mạng xã hội. B. Diễn đàn. C. Tán gẫu. D. Hội thảo từ xa. A là đáp án đúng. Đáp án A là mạng xã hội. Câu 48. Thuật ngữ LAN dùng để chỉ loại mạng máy tính nào? A. Mạng cục bộ. B. Mạng diện rộng. C. Mạng toàn cầu. D. Mạng Internet tốc độ cao. A là đáp án đúng. Đáp án A là mạng cục bộ. Câu 49. Google Docs là ứng dụng trực tuyến dùng để làm gì trên Internet? A. Tạo trang web. B. Tạo bản tính. C. Tạo bài trình chiếu. D. Tạo văn bản. D là đáp án đúng. Đáp án D là tạo văn bản. Câu 50. Dịch vụ lưu trữ dữ liệu trực tuyến trên Internet giúp người dùng làm gì? A. Lưu trữ và truy cập dữ liệu thông qua Internet ở bất cứ nơi nào. B. Truy cập dữ liệu từ các thiết bị của nhà cung cấp dịch vụ. C. Lưu trữ dữ liệu tại máy tính cá nhân của người dùng. D. Lưu trữ và truy cập dữ liệu không qua Internet ở bất cứ nơi nào. A là đáp án đúng. Đáp án A là lưu trữ và truy cập dữ liệu thông qua Internet ở bất cứ nơi nào.